Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các thanh tra Liên Hợp Quốc sẽ rời Syria vào ngày thứ Bảy này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Hagan quan ngại về khả năng xung đột vì tranh chấp lãnh thổ ở châu Á. Bắc Kinh yêu cầu Tổng thống Philippines hủy bỏ chuyến đi thăm Trung Quốc. Và Australia bắt 5 người trong một đường dây chuyển lậu người.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về phản ứng của các nước đối với việc Hoa Kỳ có thể can thiệp vào tình hình Syria.
We protested today to say to the free world and to Obama that the time has come.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe bài tường thuật về việc chính phủ và Hà Nội lên tiếng bênh vực cho Nghị định 72 về quản lý Internet. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý thính giả, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết các thanh sát viên Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria sẽ rời khỏi nước này vào ngày thứ Bảy. Ông tuyên bố điều này vào ngày hôm nay, giữa lúc toán điều tra làm việc sang ngày thứ Ba tại một địa điểm thuộc ngoại ô Damascus. Ông nói các thanh sát viên sẽ tường trình cho ông sau khi hoàn tất 2 tuần làm việc, mà lúc đầu là có ý định điều tra những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trước đây tại Syria. Ông yêu cầu cộng đồng quốc tế để cho toán điều tra hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra các chứng cứ trước khi các nước quyết định phải đáp ứng như thế nào. Tổng thống Barack Obama nói ông chưa quyết định về bất cứ hành động nào, nhưng với việc chính quyền của ông cho rằng chính phủ Syria đã phạm lỗi, ông cho biết là những người phá vỡ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Obama nói với chương trình giờ tin tức của đài truyền hình PBS ngày hôm qua là bất cứ cuộc tấn công quân sự nào cũng sẽ có giới hạn. Việc này gửi cho Tổng thống Bashar al-Assad một thông điệp là những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tương lai sẽ không được dung thứ. Ông nói ông không muốn có một cuộc chiến không có kết thúc tại Syria. Chính phủ Syria đã phủ nhận việc tấn công bằng vũ khí hóa học. Ngày hôm nay, các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ thuyết trình cho các thành viên quốc hội trong Ủy ban Tình báo về cuộc tấn công tuần trước làm hàng trăm người thiệt mạng tại vùng ngoại ô Damascus. Các giới chức này dự trù sẽ công bố một phúc trình đã được giải mật. Thủ tướng Anh David Cameron cũng sẽ thảo luận tình hình Syria tại phiên họp Quốc hội Anh ngày hôm nay. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cứu xét một nghị quyết do Anh soạn thảo về một khả năng hành động quân sự. Các nhà ngoại giao của 5 thành viên thường trực của Hội đồng bắt đầu thảo luận vào ngày hôm nay, vào ngày hôm qua, nhưng biện pháp này có lẽ sẽ không tiến triển được vì Trung Quốc và Nga chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Hai quốc gia này đã sử dụng quyền phủ quyết 3 lần kể từ năm 2011 để chặn các nghị quyết nhằm vào chính phủ Syria. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã ra chỉ dấu cho thấy sẽ không để cho sự tê liệt về ngoại giao tại Liên Hợp Quốc ngăn trở Hoa Kỳ hành động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Hart nói Syria không thể núp sau lập trường của Nga tại Liên Hợp Quốc và cho rằng Hoa Kỳ không có cách nào tiến hành những hành động có ý nghĩa vì sự chống đối của Nga. Bà Hart nói Washington sẽ tham khảo với các đồng minh giữa lúc Hoa Kỳ đang cứu xét cuộc tấn công quân sự của riêng mình chống lại Syria. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga nói hành động của Liên Hợp Quốc về Syria là quá sớm trước khi các thanh sát viên vũ khí hóa học tại Damascus kết thúc công việc. Thông tấn xã Interfax của Nga trích dẫn một nguồn tin quân sự ngày hôm nay nói rằng Nga đang gửi một tuần dương hạm có trang bị phi đạn và một chiến hạm chống tàu ngầm đến miền Đông Địa Trung Hải để đáp ứng với tình hình đang diễn biến tại vùng này.
Thưa quý thính giả, chính phủ của Tổng thống Obama đang chuẩn bị cho một luận cứ pháp lý của việc đáp ứng bằng một hành động quân sự trước việc vũ khí hóa học được sử dụng để tấn công thường dân ở Syria. Thông tin viên Latika Hawk của đài VOA tường trình rằng quan điểm chung về hành động quân sự đối với Syria khác nhau ngay ở Hoa Kỳ lẫn trên thế giới. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày chi tiết.
Các nhà ngoại giao đã bắt đầu thảo luận về bản sơ thảo nghị quyết về Syria trong lúc các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đang kiểm tra những khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng ở ngoại ô Damascus, nơi xảy ra vụ tấn công bằng hơi độc. Các chuyên gia vũ khí hóa học đã lấy mẫu máu và các mẫu xét nghiệm khác xem xét các bằng chứng và nói chuyện với những bệnh nhân đang được điều trị. Tại La Hay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết các thanh sát viên cần có thêm thời giờ để hoàn tất công việc.
Let them conclude their complete work for.
Hãy để cho họ kết luận, hãy để cho họ hoàn tất công tác trong 4 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ phải phân tích một cách khoa học những bằng chứng của toán chuyên gia.
Tại Liên Hợp Quốc, Anh đang vận động cho một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực chống lại chính phủ Syria. Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu như sau.
We have to confront something that is a war crime, something that is a crime against humanity.
Chúng ta phải đối đầu với những hành động là một tội ác chiến tranh, những hành động là một tội ác chống lại loài người. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ phải đối đầu với những tội ác chiến tranh lớn hơn trong tương lai.
Syria phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công hồi tuần trước gây tử vong cho hàng trăm người. Damascus đã yêu cầu các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc triển hạn thời gian công tác ở Syria để điều tra 3 trường hợp mới về những vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học. Về việc này, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Maghdad tuyên bố như sau.
Những nhóm khủng bố vũ trang đã dùng hơi độc sarin tại tất cả những địa điểm này. Và chúng tôi muốn nhắc lại là các nhóm khủng bố chính là những kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học với sự khích lệ của Mỹ, Anh và Pháp.
Hoa Kỳ đã bố trí chiến hạm và chiến đấu cơ trong khu vực và xác định những mục tiêu ở Syria mà họ có thể sẽ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cân nhắc những sự lựa chọn của chiến dịch được dự kiến là một cuộc không kích có giới hạn chống lại quân đội Syria. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harve cho biết Washington có thể hành động mà không chờ quyết định của Liên Hiệp Quốc.
We are making our own decisions on our own timeline and we believe that the UN inspection has passed the point where it can be credited.
Chúng tôi sẽ tự thực hiện các quyết định dựa trên thời biểu của chính mình và chúng tôi tin rằng cuộc kiểm tra của Liên Hiệp Quốc đã vượt qua điểm có thể tin cậy được.
Phân tích gia David Shanker của Viện Washington cho biết những mục tiêu mà Hoa Kỳ tấn công nên bao gồm những khí tài quân sự quan trọng Syria.
So I would have a broad target range that not only includes the WMD stuff but also includes...
Chúng ta sẽ có rất nhiều mục tiêu để tấn công, chẳng những bao gồm các loại vũ khí giết người hàng loạt mà còn bao gồm cả máy bay, phi đạo, đạn đạo và những vũ khí chiến lược khác của chế độ này.
Cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm nay ở Syria đã gây tử vong cho hơn 100.000 người.
Thưa quý thính giả, đối với kế hoạch Hoa Kỳ có thể tấn công Syria, các nước trên thế giới cùng với dân chúng ở các nước đó có những ý kiến khác nhau. Xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Meredith Bilbo của đài VOA.
Trong lúc các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm thứ Tư đang cân nhắc một giải pháp tối ưu để đáp ứng việc Syria bị tố cáo là đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân, người tị nạn Syria ở Jordan đã biểu tình kêu gọi Mỹ can thiệp. Ông Garib Shahada, một trong những người Syria tổ chức cuộc biểu tình.
We've protested today to say to the free world and to Obama that the time has come.
Chúng tôi biểu tình hôm nay để nói với thế giới tự do và nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng thời điểm đã đến. Tổng thống Assad của Syria đã vượt lằn ranh đỏ. Đã đến lúc phải gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cho ông Assad và đã đến lúc phải tiêu diệt kho vũ khí hóa học và phi đạn Scud mà những kẻ tội phạm sử dụng để giết hại thường dân.
Đối với nhiều người tị nạn trong trại Yatari ở Jordan, một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, thì sự can thiệp của nước ngoài vào Syria sau 2 năm bạo động chết chóc và tàn phá trên đất nước của họ đã là hơi muộn. Ông Ibrahim Suleiman, một người tị nạn Syria.
The military strike is late. It should have taken place 2 years ago and the ultimatum is given.
Bây giờ mới có hành động quân sự thì đã muộn. Đáng lẽ ra phải hành động cách này 2 năm. NATO, các cường quốc phương Tây và các nước Ả Rập đáng lẽ ra phải ra tối hậu thư từ lâu rồi. Họ đã quá chậm trễ. Người dân của chúng tôi đã bị giết hại. Trẻ em, phụ nữ, ngay cả người già đã bị tàn sát.
Trong lúc nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương kêu gọi tấn công quân sự Syria, Nhiều người dân nước họ phản đối một cuộc can thiệp quân sự tốn kém vào thời điểm mà ở nước họ đang phải áp dụng những biện pháp kiềm ước kinh tế. Một nhóm người biểu tình bên ngoài văn phòng thủ tướng ở London sau khi Anh Quốc mưu tìm sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc cho hành động chống lại chính phủ Syria. Bà Jihan thuộc nhóm người đang tham gia cuộc phản đối này.
But they're gonna make it worse. They're gonna ruin it, and they're gonna make it like Iraq, and we don't want it to happen there.
Họ chỉ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Họ sẽ phá hỏng tất cả và họ sẽ biến nó thành Iraq. Và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra nữa. Chúng tôi không muốn Syria trở thành giống như những gì đã xảy ra ở Iraq.
Nhà bình luận Brian Bender của nhật báo Boston Globe nói rằng các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 60% người Mỹ phản đối bất cứ vai trò quân sự nào của Hoa Kỳ tại Syria. Ông Bender nói cuộc chiến Iraq kéo dài thường được viện dẫn làm lý do.
In the wake of the Iraq war, where weapons of mass destruction, chemical, biological, possibly nuclear weapons.
Sau cuộc chiến tranh ở Iraq, là nơi mà vũ khí giết người hàng loạt, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và có khả năng vũ khí hạt nhân nữa là lý do tiến hành cuộc chiến. Nhưng hóa ra là Saddam Hussein không có các loại vũ khí đó. Theo tôi thì sẽ có rất nhiều sự ngờ vực ở Hoa Kỳ và ở các nước khác.
Nhà bình luận Bender nói rằng nếu Tổng thống Obama quyết định tấn công quân sự Syria thì ông Obama phải thuyết phục công chúng Mỹ rằng điều đó cần thiết và cũng phải cân nhắc rủi ro của việc mở rộng vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Syria.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin về Việt Nam. Thưa quý vị, nghị định về quản lý internet của Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực vào chủ nhật này. Những người chỉ trích nói rằng những luật lệ mới nhắm tới việc bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng và có thể làm cho các doanh nghiệp không muốn làm ăn ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Hà Nội thì nói rằng luật mới có mục đích bảo vệ tài sản trí thức. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Các chính phủ nước ngoài, các nhân vật tranh đấu nhân quyền và các công ty Internet đã chỉ trích những luật lệ mới của Việt Nam về nội dung Internet mà họ nói là đe dọa quyền tự do ngôn luận. Nghị định 72 đòi hỏi các trang blog và các trang mạng xã hội khác chỉ được đăng tải thông tin cá nhân. Nghị định cũng đòi hỏi các công ty trong nước phải theo dõi các trang mạng để ngăn chặn những nội dung bất hợp pháp. Danh sách dài của những hoạt động bị cấm bao gồm mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Vấn đề trừng phạt những vụ vi phạm còn đang trong dòng soạn thảo. Những người chỉ trích nói rằng Nghị định 72 có từ ngữ mơ hồ và quá bao quát và theo họ, đây là những dấu hiệu cho thấy luật này nhắm tới việc làm im tiếng những người chỉ trích chính phủ trên mạng. Ông Adam Sitkoff của Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam cho biết ý kiến như sau.
Quá trình làm luật ở Việt Nam thường không rõ ràng. Tuy việc tham khảo ý kiến của những cá nhân và tổ chức có quyền lợi và quan tâm được thực hiện, nhưng các luật lệ đôi khi tạo ra những hậu quả ngoài ý muốn gây phương hại cho môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam.
Đứng trước những sự chỉ trích này, Hà Nội đã lên tiếng binh vực cho luật mới. Một bài viết đăng trên tờ Nhân dân của Đảng Cộng sản ngày 6 tháng 8 nói rằng tuy phần lớn những người sử dụng Internet ở Việt Nam thông tin liên lạc với nhau một cách có văn hóa, nhưng có một số người dùng phương tiện truyền thông xã hội làm nơi thực hiện những hành động thiếu văn hóa, bôi nhọ danh dự, uy tín của người khác và xuyên tạc công kích quan điểm, chính sách của đảng và nhà nước, lôi kéo, hô hào, kích động sự chống đối. Bài viết nói thêm rằng, thực trạng đó cho thấy việc lành mạnh hóa và việc quản lý bằng pháp luật đối với Internet là hết sức cần thiết. Việc bảo vệ bản quyền ở Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết và những người binh vực Nghị định 72 nói rằng những luật lệ mới này có ích cho các nhà xuất bản và những người sản xuất phần mềm. Ông Đỗ Anh Minh, chủ biên trang mạng Tech in Asia cho biết luật này một phần là kết quả của hai vụ kiện. Vụ kiện thứ nhất liên quan tới trang mạng tin tức báo mới là nơi đăng lại những bài viết của báo chí trong nước mà không xin phép.
Báo mới, there's a lawsuit, newspapers got together and they sued báo mới.
Các tờ báo cùng nhau kiện báo mới, đó là phần vận động của giới báo chí.
Vụ thứ nhì là vụ nhạc của tôi. một trang mạng mà những người sản xuất trò chơi điện tử và những người chơi game chia sẻ trò chơi trên mạng. Nhưng địa điểm này gây một vụ tranh cãi hồi đầu năm nay vì có nhiều trò chơi bị sao chép lậu. Ông Minh cho rằng những sự hạn chế đối với những nội dung có thể được đăng lại sẽ có ích cho sự bảo vệ chống lại nạn sao chép trái phép.
And you know, I talked to a few of my gamer friends in the gaming industry, and for them it's good.
Vấn đề này trên cơ bản là vấn đề tác quyền. Tôi nói chuyện với một vài người bạn trong công nghiệp trò chơi điện tử. Đối với họ thì đây là việc tốt vì họ có được sự bảo vệ của pháp luật cho các game của họ.
Việt Nam có hơn 13 triệu người chơi video game và công nghiệp này đang phát triển một cách nhanh chóng. Ông Nguyễn Tuấn Huy là người sáng lập MOB Games, một trong các công ty trò chơi điện tử hàng đầu ở Việt Nam. Ông nói rằng tuy ông không đồng ý với mọi phần của Nghị định 72, nhưng luật này có thể giúp ích cho công nghiệp trò chơi điện tử.
It's good.
Luật này tốt vì tại thời điểm này, bất cứ việc gì mà chính phủ làm là tốt hơn không làm gì cả. 3 năm trước, chính phủ không làm gì cho công nghiệp trò chơi điện tử, cho nên chúng tôi lâm vào một tình huống rất khó khăn.
Việt Nam đang tham gia các cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một tổ chức thương mại tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Hiện chưa rõ những sự hạn chế mới có thể có đối với tự do ngôn luận hay những sự bảo vệ tác quyền sẽ ảnh hưởng tới cuộc thương thuyết này như thế nào. Về vấn đề này, ông Sitkov của Phòng Thương mại Mỹ cho biết như sau.
Cuộc thương thuyết không diễn ra công khai nên khó mà biết được Việt Nam sẽ phải làm những gì về vấn đề quyền sở hữu tài sản trí thức và những vấn đề tương tự. Tôi nghĩ rằng có một việc mà nhiều người nhận thấy là trong số 12 nước tham gia cuộc thương thuyết TPP, Việt Nam là nước kém phát triển nhất và Việt Nam là nước còn cần phải làm nhiều việc nhất.
Theo dữ liệu, các thành viên TPP có bổn phận bảo vệ tài sản trí thức của các nước thành viên khác. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam cho đài VOA biết trong một văn thư rằng chính phủ Việt Nam đã đặt nền tảng pháp lý cho việc chấp hành quy định về quyền tài sản trí thức. Nhưng còn nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn sự vi phạm bản quyền trên quy mô thương mại.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Thưa quý thính giả, chỉ vài ngày sau khi phiên xử ông Bạc Hy Lai kết thúc, thì một vụ xử khác diễn ra ở Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc về sự đồi bại của những người có trong giới có chức có quyền của nước này. Từ Bắc Kinh, các thông tin viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Người con trai 17 tuổi của hai ca sĩ nổi tiếng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ra tòa vì cáo giác cho rằng anh tham gia một vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ tại một khách sạn ở Bắc Kinh hồi tháng 2. Lý Thiên Nhất cùng với 4 bị cáo khác bị tố cáo là đã ép buộc một phụ nữ say rượu tại một quán bar tới một khách sạn để hãm hiếp. Theo cáo trạng, sau khi không chịu cởi bỏ trang phục, nạn nhân đã bị 5 bị cáo này đánh đập và cưỡng hiếp. Khi ra trước tòa án ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, Lý Thiên Nhất không thừa nhận có tội và nói với quan tòa là lúc đó anh ta bị say. Vụ này đã làm bùng ra vô số những lời chỉ trích của dân chúng sau khi tên của Lý Thiên Nhất được báo chí tiết lộ. Dư luận đã mạnh mẽ phê phán chàng trai 17 tuổi mà nhiều người xem là một kẻ hoang đàng thuộc nhóm quan nhị đại hay những ông quan đời thứ hai. Ông Từ Hân, giáo sư luật của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh cho biết, sự bất bình của công chúng đối với vụ này là một việc dễ hiểu, vì nhiều người ở Trung Quốc liên kết những người có chức có quyền với tệ nạn bất bình đẳng kinh tế đang hoành hành ở nước này.
Dân chúng ở Trung Quốc hiện nay có rất nhiều nỗi bất mãn đối với những sự việc trong xã hội. Mục tiêu của những sự bất mãn này là những quan chức tham ô, những người giàu có, cùng với những người con ông cháu cha hay quan nhị đại. Tâm lý bất mãn này thật ra không có gì khó hiểu cả.
Phiên xử Lý Thiên Nhất không diễn ra công khai vì bị cáo chưa tới tuổi thành niên và vì vụ án liên hệ tới tội phạm tình dục. Tuy nhiên, nhiều trang mạng tin tức ở Trung Quốc hôm thứ Tư đã đăng tải những tin cập nhật từ bên ngoài tòa án. Điều đó cho thấy sự chú tâm của công chúng đối với vụ án này. Mẹ của Lý Thiên Nhất là bà Mộng Cát, một ca sĩ nổi tiếng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bà đã tới tòa án trước khi phiên tòa bắt đầu, nhưng từ chối nói chuyện với các nhà báo. Ông Lý Song Giang, cha của bị cáo, cũng là một ca sĩ và là một tướng lĩnh trong quân đội. Năm 2011, sau khi con trai ông bị tố cáo hành hung một cặp vợ chồng trong một vụ cãi cọ vì vấn đề lưu thông trên đường phố, ông Lý Song Giang đã đến bệnh viện thăm cặp vợ chồng bị thương và xin lỗi họ vì ông đã không dạy dỗ con cái một cách thỏa đáng. Các tòa án ở Trung Quốc thường bị áp lực để đưa ra phán quyết có lợi cho những người quyền thế. Nhưng một số các nhà phân tích ở Trung Quốc nói rằng gia đình của Lý Thiên Nhất khó có thể can thiệp vì vụ án này có quá nhiều người chú ý. Ông Trương Minh, giáo sư chính trị học của Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói rằng nếu phiên tòa diễn ra tại một nơi hẻo lánh hơn thì với địa vị của mình, cha mẹ của Lý Thiên Nhất đã có thể chạy trọt một cách dễ dàng.
Nhưng phiên tòa này diễn ra ở Bắc Kinh và tên tuổi của họ đã bị tiết lộ từ trước. Những sự bàn tán sôi nổi của công chúng về vụ án đã trở thành một yếu tố bất lợi cho Lý Thiên Nhất.
Trong những tuần lễ trước ngày ra tòa, các luật sư của Lý Thiên Nhất và mẹ anh đã tìm cách chống lại những sự chỉ trích bằng cách tố cáo người phụ nữ bị cưỡng hiếp là gái mại dâm, người chủ quán bar là một tay dắt mối và đã có hành vi tống tiền. Với mục đích chứng tỏ Lý Thiên Nhất vô tội, họ đã yêu cầu mở phiên tòa công khai, bất chấp sự kiện là bị cáo này chưa tới tuổi trưởng thành. Vụ xử Lý Thiên Nhất diễn ra vài ngày sau khi một tòa án ở thành phố Tế Nam kết thúc phiên xử chính khách bị dắt đài Bạc Hy Lai về tội nhận hối lộ, tham ô và lạm quyền. Trái với dự kiến của nhiều người, tòa án đã cho đăng tải trên tài khoản microblog của họ hầu hết phần ghi chép những lời đối đáp tại phiên tòa. Giáo sư Từ Hân cho rằng nếu phiên xử Lý Thiên Nhất cũng có được những yếu tố minh bạch tương tự như vậy, thì điều đó có thể làm gia tăng sự tin tưởng của người dân đối với hệ thống tư pháp. Ông Từ Hân cho biết thêm là trong số 5 bị cáo của vụ án cưỡng hiếp tập thể này, chỉ có tên của Lý Thiên Nhất được tiết lộ trên báo chí. Ông nói thêm như sau.
Dân chúng giờ đây nghĩ rằng 4 bị cáo còn lại có thể cũng là những người xuất thân từ các gia đình có chức có quyền.
Nạn nhân của vụ này không ra tòa hôm thứ Tư và theo dự kiến cũng sẽ không tham dự phiên tòa ngày thứ Năm. Tuần trước, người phụ nữ này đã nhập viện và luật sư của bà cho biết bà đã ngã bệnh vì những sự căng thẳng liên quan tới vụ xử.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagan nói ông quan ngại về khả năng xảy ra những vụ xung đột, hậu quả của những căng thẳng đang gia tăng trong vùng biển tranh chấp của châu Á. Nhận xét của ông Hagan được đưa ra trong một bài diễn văn chuẩn bị sẵn ngày hôm nay, tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á, tại một địa điểm nghỉ mát của Brunei trong ra biển Nam Trung Hoa, nơi một số thành viên của ASEAN có những tuyên bố chủ quyền trùng lắp với Trung Quốc. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nói những hành động tại vùng biển để đẩy mạnh việc đòi hỏi chủ quyền không hữu hiệu và làm gia tăng nguy cơ đối đầu, phá hoại ổn định trong vùng và làm mờ viễn tưởng của những giải pháp ngoại giao. Một vài nước ASEAN đã cáo buộc Trung Quốc với quân đội được hiện đại hóa nhanh chóng đã càng ngày càng sử dụng những chiến thuật gây hấn để bảo vệ tuyên bố chủ quyền tại khu vực chiến lược nhiều nguồn năng lượng này. Hoa Kỳ cho biết không đứng vào bên nào trong cuộc tranh chấp nhưng đã tăng cường sự hợp tác quân sự với một vài nước như là Việt Nam và Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong hội nghị ASEAN ngày hôm nay là biển Nam Trung Quốc ổn định và không nên có những quan ngại về tự do hàng hải trong vùng, một vấn đề mà Washington đã nhiều lần đưa ra. Cũng liên hệ đến Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã yêu cầu Tổng thống Philippines Benigno Aquino hủy bỏ chuyến đi thăm nước này. Bộ Ngoại giao Manila ngày hôm nay nói, Tổng thống Aquino đã quyết định không tham dự hội chợ thương mại được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh yêu cầu ông chỉ đến thăm vào một thời điểm thuận lợi hơn. Thay vào đó, Philippines sẽ gửi Bộ trưởng Thương mại Gregory Domingo đến cuộc triển lãm thương mại hàng năm nhằm giúp thúc đẩy các quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó nói là Bắc Kinh chưa bao giờ mời Tổng thống Aquino đến thăm. Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết. Năm ngoái, Bắc Kinh tức giận vì Manila quyết định đưa việc tranh chấp lãnh thổ ra trước tòa án quốc tế về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Panama cho biết các chuyên viên Liên Hiệp Quốc đã quyết định là vũ khí tịch thu được của Cuba trên một chiếc tàu hàng Bắc Triều Tiên tại kênh Panama vi phạm chế tài của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Panama căn cứ trên những kết luận ngày hôm qua của một phúc trình sơ khởi của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc vừa mới kết thúc kiểm tra các lô hàng tịch thu trong tháng qua. Panama không tiết lộ bản phúc trình, nhưng nói là họ kết luận không nghi ngờ gì là tàu của Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc chuyển vũ khí đến Bắc Triều Tiên. Cuba cho biết đã gửi những vũ khí lỗi thời đến Bình Nhưỡng để tu sửa và gửi trả lại Havana. Các vũ khí này gồm hai phản lực cơ chiến đấu MiG-21 do Nga chế tạo, 15 động cơ của MiG-21 và 9 phi đạn chống máy bay. Nhà cầm quyền Panama chặn tàu này bên ngoài kênh Panama vì nghi chở ma túy. Khi kiểm tra, chính quyền Panama tìm thấy những vũ khí không khai báo được giấu dưới hàng ngàn bao đường. 35 thủy thủ Bắc Triều Tiên trên tàu bị truy tố về tội chở vũ khí không khai báo đi qua kênh Panama. Những người này vẫn còn bị giam giữ tại một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Panama. Ngày hôm nay, thân nhân của công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980, yêu cầu một Ủy ban Liên Hiệp Quốc tăng cường những nỗ lực để biết thêm về những người hiện đang mất tích. Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc điều tra về việc đàn áp nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã nghe một số nhân chứng, trong đó có cha mẹ của bà Megumi Yokota, bị bắt cóc năm 1977 khi bà mới 13 tuổi. Bà Saki Yokota, 77 tuổi, mẹ của bà Megumi, nói với ủy ban là Megumi biến mất như một làn khói, làm cho gia đình đau buồn, muốn phát điên. Cha của bà Megumi, ông Shigeru Yokota, 80 tuổi, nói Bình Nhưỡng là nơi duy nhất biết được có bao nhiêu người Nhật bị bắt cóc. Ông yêu cầu Ủy ban của Liên Hiệp Quốc làm áp lực để miền Bắc tiết lộ thêm thông tin. Cảnh sát Australia cho biết đã bắt 5 người đàn ông tổ chức hàng chục chuyến đi biển cho những người tìm cách tị nạn chính trị trong một cuộc bố ráp trên toàn quốc mà nhà cầm quyền nói là có thể giúp giảm bớt việc đưa lậu người vào Australia. Cảnh sát nói là 3 người Afghanistan, 1 người Pakistan và 1 người Iran bị bắt trong vụ bố ráp này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức những chuyến tàu chuyển lậu khoảng 132 người.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.